mời thánh an toàn. Không biết khi chúng ta thờ phượng Chúa trong những bài hát, chúng ta có để ý đến những cái lời lẽ trong những cái lời ca tiếng hát mà chúng ta dâng lên Chúa không? Tại vì cái bài hát khi chúng tôi sắp xếp ở đây thì có cái ý nghĩa dẫn đến cái sự gặp gỡ Chúa ở trong sự thờ phượng của mình. Và cái bài cuối cùng là cái bài giống như cái lời cầu nguyện của chúng ta với Chúa. Và cái lời cầu nguyện đó là gì? Là một cái sự giao ước, một cái lòng ao ước của chúng ta khi chúng ta còn sống, khi chúng ta còn hoạt động được trên đất, khi chúng ta còn mạnh khỏe, thì lý do mà chúng ta sống trên đất này là gì? Là gì quý vị nhớ không? Không phải là nhà cửa, không phải là của cải, không phải là con cái, không phải là những cái gì thuộc ở trên đất này tạm bợ. Tại vì chúng ta biết gia đình chúng ta ở trong sự cứu rỗi của Chúa thì chúng ta sẽ gặp gỡ nhau ở nơi vĩnh cửu hơn, đó là thiên đàng. Và cuộc sống ở trên đất này tạm thời, rất là tạm. Tôi xin đọc lại cái lời bài hát cuối cùng mà chúng ta hát. Đó là khi tôi ngắm nhìn sự vinh hiển của Chúa, hay là nhìn thấy sự thánh khiết của Chúa, thì cái lời của nó như thế này: khi tôi chăm xem vào sự hiện diện của Ngài, và khi tôi chăm chú vào tình yêu của Ngài, thì những cái hoàn cảnh xung quanh tôi, những đau buồn, những mất mát, những thất bại, những cay đắng, những sự chết chóc, những sự chia ly đều tan tiêu hết, tiêu tan hết ở trong sự vinh hiển của Ngài. Và khi chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa, cái lời thứ hai là chúng ta đặt hết lòng tin cậy của chúng ta. Đi đâu, làm việc gì, sinh sống bất cứ nơi nào, thì chúng ta thấy có sự bình an của Chúa bao phủ chúng ta. Và mọi ý tưởng, mọi chương trình, mọi hoạch định kế hoạch của chúng ta trong cuộc đời này nguyện theo ý của Ngài. Và khi chúng ta đặt cái lời của chúng ta, lòng của chúng ta vô cái tâm tình của sự cầu nguyện này, thì chúng ta sẽ thấy khác cái cuộc đời của chúng ta. Thì cái kết quả của cái bài hát cho chúng ta thấy lời thứ hai là: thì quanh con đang dần tan đi hết những lo lắng, những ưu phiền, những gánh nặng ở trong đời này tiêu tan hết, không còn là quan trọng nữa. Và cái câu điệp khúc như thế này: hãy cùng nhau suy tôn Chúa, vì Chúa đáng tôn trọng. Ngài là Chúa của các Chúa, là Vua của muôn vua. Và cùng nhau cúi đầu xuống để làm gì? Tôn thờ Ngài. Không phải cúi đầu xuống trước một cái tên tội nhân nào đó, mình gục đầu xuống để nó ban phước cho mình, một cái hình tượng nào đó. Và cái lý do để chúng ta sống để làm gì quý vị? Là tôn thờ Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa của sự cứu rỗi, Thiên Chúa của quyền năng, của sự tha thứ. Lý do chúng ta sống, ông Phaolô nói trong Philip đoạn 1 câu 21: nếu mà tôi sống, tôi sống vì Chúa, mà nếu mà tôi chết cũng vì Chúa mà tôi làm. Nhưng mà ông nói thà tôi được ở với Chúa trên thiên đàng thì hơn. Cho nên cái lý lẽ, lý do mà chúng ta sống ở trên đất này, xin đặt lại cái mục đích của chúng ta để làm gì? Suy tôn Chúa, là muối cho đất này, là cái ánh sáng mà Chúa muốn chúng ta soi sáng ở trong thế gian đầy tội lỗi này. Và câu cuối cùng của điệp khúc: hãy cùng nhau suy tôn Ngài và cùng nhau cúi đầu xuống. Và lý do mà con sống đây duy nhất chỉ xin thờ phượng, phục vụ Chúa mà thôi. Ngoài đó không còn lý do nào hết. Mặc dù là công ăn việc làm là cái điều đương nhiên chúng ta phải làm để mà sống, nhưng mà cái lý do đó chỉ là tạm thời khi mà Chúa còn để chúng ta trên đất này. Quý vị thấy lời bài hát này hay không quý vị? Một cái lời cầu nguyện rất là khích lệ cho chúng ta. Bây giờ lần nữa chúng ta lật với nhau trong Thi Thiên 139, cũng là lời ca ngợi mà chúng ta cũng đọc ở trong khi chúng ta thờ phượng Chúa qua những bài hát. Thì tôi cũng muốn dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay, trước khi chúng ta đọc với nhau, học với nhau những cái phước hạnh, hai cái phước kế tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5. Tôi muốn chia sẻ cái điều này để cho chúng ta kinh nghiệm được cuộc đời của chúng ta ở trên đất này, trong thế gian này ra làm sao. Và nơi chúng ta tin cậy là nơi nào? Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết tôi khi tôi ngồi, biết tôi khi tôi đứng dậy. Từ xa Chúa đã biết được ý tưởng của tôi rồi. Quý vị thấy Đức Chúa Trời lạ lùng không quý vị? Chúa biết tất cả 7 tỷ người trên thế giới này đang đi đâu, đang làm gì, ý định như thế nào, sự suy nghĩ của họ ra làm sao, ngồi, đi, đứng, Chúa biết tất cả. Và Chúa xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ của tôi, quen biết các đường lối tôi. Chúng ta thấy sự thân mật gần gũi giữa chúng ta đối với Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng. Không phải là ông thần dữ dội khi chúng ta phạm tội, và một cái người tiên hiền lành khi chúng ta làm điều lành. Không phải, mà Chúa là một vị cha yêu thương chăm sóc cuộc đời chúng ta, dầu bất cứ nơi nào, hoàn cảnh nào, khi chúng ta đang sống động, làm việc, học hành, đi tới đi lui, hoặc khi chúng ta nghỉ ngơi. Vì lời Chúa ở trên lưỡi của tôi, kỳ hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết hết trọn rồi những sự suy nghĩ, ý tưởng, sự sợ hãi, sự bất an, sự vui mừng, hạnh phúc cũng như sự lo lắng. Chúa biết tất cả những điều này. Bây giờ chúng ta sẽ thấy những cái câu kinh thánh kế tiếp rất là khích lệ. Chúa bao phủ tôi ở đâu? Phía sau, phía trước, và thậm chí Chúa còn đặt tay của Ngài trên mình tôi. Mỗi khi chúng ta đi xa, hội thánh nhớ không? Tôi thường cầu nguyện điều gì? Xin Chúa sai thiên sứ của Ngài đi trước che chở, đi sau bảo vệ, đi hai bên để làm gì? Gìn giữ chúng ta. Trong cái đoàn xe chúng ta đi 5-10 chiếc xe, khi đi xa 2-3 tiếng đồng hồ. Và tôi tin chắc lời của Chúa là thực hiện. Và như vậy thì chúng ta thấy tai ương nào có thể đụng đến chúng ta? Cái con vi trùng nào có thể đụng đến chúng ta? Chính quyền nào có thể đụng được chúng ta? Dù họ có vũ khí, có súng đạn, có binh lính, không một thế lực nào có thể đụng đến chúng ta nếu mà Chúa đã che chở chúng ta tứ bề. Và sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không thể hiểu được hay là không kịp với tới kịp. Và đây là cái câu quý vị hãy để trong lòng của mình. Tôi sẽ đi đâu xa thần của Chúa? Một số người bị cái lo sợ khi cái dịch lệ tràn lan khắp nơi. Người ta khuyên chúng ta nên ở nhà để tránh cái sự lây lan, đừng nên đến chỗ công cộng, đừng nên tập trung đông người, vân vân và vân vân, nên đeo khẩu trang, nên giữ khoảng cách, vân vân và vân vân. Hôm nay trên thế giới người ta nói là 108 triệu người bị lây lan. Nước Mỹ hơn 300.000 người bị chết. Nhưng mà tháng 11 trước, tháng 8, tháng 9 thì một số những người cố vấn, xin lỗi về cái vấn đề y tế dịch lệ, họ nói là đến cuối năm là tháng 11 năm rồi là cỡ hơn 2 triệu đến 3 triệu người Mỹ sẽ chết. Cuối cùng chúng ta thấy những điều đó không đúng. Khi mà Chúa muốn khi chúng ta về với Chúa, chúng ta không xa thần của Chúa đâu được hết. Số người nói, ồ bên này Covid nhiều quá, tôi trốn qua Canada không bị Covid. Chúng ta xa đâu được khỏi thằng Chúa. Có người nói, thôi tôi sẽ chạy về Việt Nam để đó không có Covid, chính quyền giữ rất là kỹ. Chúng ta cũng không tránh đâu được thằng Chúa. Thằng nào quý vị? Chúa Thánh Linh và thằng chết, thiên sứ mà kêu chúng ta về với Chúa. Quý vị đi đâu cũng không thể xa được. Bây giờ mô tả như thế này. Tôi sẽ đi đâu xa thằng Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Trốn đâu? Có chỗ nào chúng ta trốn được không? Ở Colorado này có một cái băng cờ của một số những ngày họ build rất là chắc để trốn được bom nguyên tử. Và vừa rồi họ mở ra cho những người nhà giàu ở đó đủ lương thực để sống được 6 năm. Tôi không biết tại sao không 7 năm mà là 6 năm. Và những người giàu trả tiền vào đó, có lính canh, có xe cộ đi ra đi vô, và họ bảo đảm nơi đó không có con Covid nào nấp ở đó được hết. Ngay Colorado của chúng ta. Nhưng mà ở đây nói là tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu trước khỏi mặt Ngài? Nếu tôi lên trời, Chúa tại đó. Chúng ta không trốn đâu được. Một số người nói, ồ mấy nhà phi hành gia tốt quá, họ được lên phi thuyền, lên những cái ngôi sao hỏa sao mặt trăng kia, và họ không bị Covid. Chưa chắc, tại họ không trốn Chúa được. Ví bằng tôi nằm dưới âm phủ. Ở đâu quý vị? Dưới lòng đất, những cái bông cờ xây chắc chắn, những cái bê tông cốt sắt. Chúa đâu? Chúa vẫn ở đó. Kìa, Chúa cũng ở đó. Và nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông. Quý vị hiểu cánh hừng đông là nói gì? Tốc độ ánh sáng đó. Hồi xưa Chúa cho những con cái của Chúa, tác giả viết ra Thi Thiên 139 biết rằng con người có thể đi bằng tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng là tích tắc, một cái giây thôi. Chúng ta đi được 300.000 cái số một giây. Tốc độ âm thanh là 300 cái số một giờ. Mà tốc độ ánh sáng nhanh hơn nhiều, tích tắc vút một cái là 300.000 cái số, là bay mấy chục vòng cái trái đất của chúng ta. Và lời của Chúa nói như thế nào? Nhược bằng tôi lấy cánh tốc đi bằng tốc độ ánh sáng đi chăng nữa, bay qua cuối biển và tay Chúa cũng sẽ nắm dẫn tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Chúa sẽ dẫn dắt tôi và tay hữu Chúa nắm giữ tôi. Nếu tôi nói sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi và ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, giống như chúng ta đang ở trong hầm vậy đó, thì chính sự tối tăm cũng không thể che khuất tôi và ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối. Chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, và ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa vậy. Bây giờ chúng ta thấy cái sự lạ lùng, và chúng ta đọc những câu này chúng ta sẽ thấy sự bình an. Vì chính Chúa nắng nên tôi, tâm thần tôi, dệt thành tôi ở trong lòng mẹ tôi. Như vậy một số chủ trương là pro-choice á, là những người muốn cho cái thai nhi trong bụng ra khỏi lòng của người mẹ trước khi sinh ra là cái pro-choice, họ có quyền đó, họ lấy ra. Chúng ta thấy thực sự cái thai nhi đã có sự sống từ trong lòng mẹ. Đây là lời của Chúa nói. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Quý vị thấy lạ lùng và công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Bây giờ đây là những câu cuối cùng. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng cách xảo tại nơi đập thấp, thì các xương tôi không giấu được Chúa. Là hình thành của một em bé trong lòng mẹ. Chúa đã biết cái sự hiện hữu của chúng ta rồi. Bây giờ cuối cùng là gì? Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi và... Quý vị đọc lại lớn lớn giùm chút được không? Số các ngài đã định cho tôi đã được biên vào sổ của Chúa trước khi có một ngày khác ở trong cuộc đời của mình. Hôm nay có một số sinh nhật của con cái Chúa. Nhưng mà Chúa đã biết trước cái thời khắc mà chúng ta đã được sinh ra. Chúa biết rõ cái ngày tháng mà Chúa định trên đời sống của chúng ta. Như vậy chúng ta sợ điều gì? Chúng ta sợ điều gì? Covid chăng? Chính quyền chăng? Một đội quân chăng? Thi Thiên 27 nói như thế này. Dầu tôi đứng đối diện trước một cái đội quân dàn hàng ngang nghịch cùng tôi, thì tôi cũng sẽ chẳng sợ gì vì Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Amen quý vị. Chúng ta nghe đồn người này chết, người kia tại Covid, người khác vô bệnh viện mấy ngày sau chết ở Covid. Một người nọ rất là giàu có cũng chết vì Covid. Và lòng chúng ta sao? Ồ, một sư ơi, sao mà chết nhiều quá? Chúng ta đang lo lắng, đang sợ hãi và đang để cái tâm trí của mình vô cái sự chết. Không còn biết cái lý do chúng ta đang sống để làm gì và mục đích chúng ta sống để làm gì. Ở trong Kinh Thánh, những tuần tới chúng ta sẽ suy gẫm. Thực sự, những con cái của Chúa đã được Chúa cứu chuộc và đóng ấn về sự cứu rỗi của Chúa ở trong sổ sự sống có tên của chúng ta. Ma quỷ sợ. Sợ ai? Sợ chúng ta. Thần chết cũng sợ. Sợ ai? Sợ chúng ta. Nếu Chúa cho phép, nó vẫn còn sợ chúng ta. Quý vị lật Kinh Thánh, mai mốt chúng ta sẽ học về điều này. Khi mà dân Israel được Chúa đem ra khỏi xứ Ai Cập, băng qua biển đỏ, vô cái xứ đượm sữa và mật, bắt đầu tiến vô, thì dân Canaan vùng đó nghe run sợ, họ khủng khiếp, tinh thần có bủn rủn, và họ nói cái người dũng sĩ của họ cũng phải rớt gươm rớt súng xuống được. Tại sao chúng ta sợ? Tại sao? Thiếu lời của Chúa, thiếu đức tin. Xin Chúa cho chúng ta có lời của Chúa sáng nay. Dù những cái phần tôi chia sẻ trong một Thi Thiên 139 này không phải là cái bài học chúng ta học sáng hôm nay, nhưng mà tôi muốn nhắc lại trước khi chúng ta học lời của Chúa. Bây giờ chúng ta còn sợ hãi không? Sợ chết không? Chúa bảo phủ chúng ta phía trước, Chúa bảo phủ chúng ta phía sau, Chúa che chở bên phải, bên trái, Chúa che chở chúng ta tứ bề. Và cuối cùng chúng ta sẽ thấy điều này. Đời sống của chúng ta, khoảnh khắc chúng ta, thời giờ mà Chúa đã định cho chúng ta đã đâu quý vị? Biên vào sổ sự sống, không sai trật một nét, một phút, một giây của không. Đến ngày nào đó, giờ đó, Chúa kêu, Liêm ơi, đủ rồi, con về với ta. Dạ, có con đây. Amen quý vị. Đừng có sợ. Khi chúng ta có đức tin, ý thức được rằng Chúa đang hiện hữu cùng mình, kẻ thù chúng ta phải sợ chúng ta. Dân Canaan bủn rủn khi nghe đến dân Israel. Chúa đã làm việc lạ, rẽ biển đỏ ra cho họ băng qua. Kẻ thù bủn rủn. Tường thành Jericho rất là vững chắc. Trong đó những đội binh của họ, mà những người do thám sứ đi về, họ nói rằng kìa, những cái người của họ to giống như người khổng lồ, còn chúng ta giống như con cọc cào châu chấu trước mặt họ. Đó là hình ảnh của con người chúng ta thấy. Nhưng mà phía sau đó, tâm tình thật sự của dân và quân lính ở thành Jericho như thế nào? Kỵ nữ Rahab nói, dân chúng tôi từ vua đến dân búng rủng khi nghe Đức Chúa Trời làm những việc kỳ lạ cho các ông, giải cứu các ông, băng qua và không một ai có thể chống cự được các ông. Nói với các do người do thám của Giô-sê sai đi trước khi tiến vào thành Jericho. Và chúng ta lật lại qua Tân Ước cũng vậy. Khi ông Phao-lô ông đi giảng thành Athens, một con quỷ cứ đi theo ông hoài và lầm bầm, nó cứ nói tôi biết ông là ai, tôi biết ông là ai, là đầy tớ của Đức Chúa Trời, đấng thánh chí cao. Nó sợ. Quý vị thấy chưa? Amen quý vị. Amen lớn rồi nhỉ? Cảm ơn Chúa. Đức tin của chúng ta theo Chúa là như vậy. Ngày hôm nay nhóm xong về, quý vị nói ô mục sư Lim đã chết rồi, đừng ngạc nhiên. Nếu đó là thời điểm mà trước khi tôi về với Chúa, hãy vui mừng cho tôi. Quý vị là người đáng thương vì lại. Cho nên đó là phước hạnh. Thành ra quý vị xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm về lời của Chúa. Hãy nhớ lời của Chúa. Và cuối cùng ở trong Thi Thiên 103 nói là hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài đã tha thứ các tội ác người và chữa lành mọi bệnh tật người. Tất cả bệnh tật nào nếu mà Chúa hứng, Chúa có quyền để chữa lành cho chúng ta. Amen quý vị. Không có sợ hãi. Đừng có trông mong những cái liều thuốc nào đâu đó chích vào cho chúng ta tỉnh queo lên, chúng ta chống được virus. Quý vị tin đi, bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu người làm thuốc ra thì họ đều chết hết trơn rồi. Bao nhiêu đời từ thuốc dịch lệ, thuốc sốt rét, thuốc dịch này dịch nọ, những nhà phát minh thuốc họ cũng đều chết hết trơn rồi. Tại thì giờ của họ đều ở trong tay của Chúa. Họ có thể giúp chúng ta ngăn ngừa một khoảng cách nào, thời gian nào thôi. Nhưng mà thực sự Chúa có quyền để chữa lành ông bà chị em chính mình tôi. Bây giờ chúng ta trở lại bài học thứ hai về phước. Ở trong hôm nay chúng ta đọc từ câu 5 đến câu 6 trong Ma-thi-ơ đoạn 5. Phước cho người khiêm nhường. Ở đây nó là người nhu mì đó. Vì sẽ hưởng được đất. Và phước cho người đó khác sự công bình. Vì sẽ được no đủ. Đây là hai phước chúng ta sẽ suy gẫm. Tôi muốn nhắc lại cái chữ phước mà Chúa hứa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 cũng như trong Luca. Thì Chúa cũng nhắc đến những cái lời hứa về những cái phước mà Chúa đặt. Chúa cho chúng ta. Ở trong Luca Chúa cũng nói những cái phước hạnh như thế này. Mà phước này không phải là phước về bên ngoài, về tiền bạc, về của cải, về sống lâu, về trường thọ, hay là về những vật chất mà con người hay nghĩ chúc lẫn nhau. Cái phước này được ở trong cái tiếng Latin, là cái ngôn ngữ Hy Lạp, là Kakarios, có nghĩa là một cái niềm vui từ trong tâm linh, giàu có từ trong tâm linh và hạnh phúc ở trong tâm linh của chúng ta. Dù bên ngoài của chúng ta hoàn cảnh như thế nào, cũng không ảnh hưởng đến cái nguồn vui, niềm vui của chúng ta vì được phước mà Chúa ban cho chúng ta, thịnh vượng trong tâm linh của mình. Hình ảnh về cái này tôi ví dụ là một cái cuộc thi, thì các họa sĩ được mời đến để diễn tả cái bức tranh bình an. Thì có một người họa sĩ họ vẽ bức tranh một cái mái ấm gia đình một buổi tối, trên dưới cái ngọn đèn một cái bàn ăn, cha mẹ con cái ngồi quanh bữa ăn, ăn bữa tối vui vẻ với nhau. Quý vị thấy vui vẻ bình an không? Bình an hạnh phúc phải không? Rồi một bức tranh khác mô tả một số người ở trong cái cung điện nguy nga, và có những người lính canh phía trước phía sau hai bên, phía trong họ cũng đang nhảy múa ăn uống vui vẻ, bình an không? Cũng có lẽ bình an lắm. Rồi có một bức tranh khác được vẽ, đó là một cái thác nước chảy râm râm, nước tung tóe, và dưới đó là một cái vực sâu, một tảng đá lớn nhô ra. Và dưới cái ngọn thác, ở giữa cái từng thác phủ ra thế này thì có một ngọn cây nhỏ mọc ra từ ngách đá. Và trên cái cành cây nhỏ đó có một ổ chim, và ổ chim đó có những con chim non đang hót vì mẹ của nó đang đút cho nó đang hắt ríu ro, mặc dù thác nước đang chảy râm râm, ở dưới đó là vực sâu không đáy. Quý vị biết người ta chấm bức tranh nào được nhất không? Dạ. Cái hình ảnh con chim nằm trong cái tổ, thác nước chảy ào ào, bão tố gì ầm ầm phía sau, dưới đó là cái vực sâu, tảng đá ở phía dưới. Nhưng mà những con chim vẫn bình an. Đó là hình ảnh bình an. Và tôi muốn ví dụ cái hình ảnh này, đó là phước. Kiểu phước mà Chúa muốn nói cho chúng ta biết. Phước cho, phước cho, phước cho. Và sau những hình ảnh mà phước cho đó, thì chúng ta thấy có cái kết quả. Được hưởng đất nè, được no nê nè, được không còn nước mắt nè, được vui mừng nè, vân vân và vân vân. Sau đó chúng ta sẽ suy gẫm về phần kết của kết quả. Cho nên cái chữ Makarios có nghĩa là phước, niềm vui trong tâm linh của mình, sự bình an trong tâm linh của mình, giàu có thịnh vượng trong tâm linh của mình. Dù bên ngoài đang thất nghiệp, dù bên ngoài đang bị đuổi nhà, dù bên ngoài chúng ta đang bị khó khăn về tài chính, và tâm linh của chúng ta vẫn bình an, vẫn vui mừng. Một ngày nọ tôi chở một số con cái chúa đi ra nhà băng để làm những cái app lên cho cái phone để họ có thể check cái ba lăng số tiền của họ lâu nay dành dụm được bao nhiêu. Và trên đường đi thì mấy anh chị mới kể, ồ tôi để từ ngày qua Mỹ giờ tôi được chừng nấy ngàn. Tôi nói mấy anh em mới qua giàu hơn tôi nhiều lắm. Mấy anh chị em qua đã mấy một năm hay là hơn một năm, tôi qua đây hơn 30 năm. Trong băng account tôi không có đồng nào hết. Vừa rồi tôi nói thật, tôi cũng chia sẻ với anh chị, trong cái nhờ cái dịch Covid đó, tôi mới có được 1.005 đồng 30 cent. Thực sự có 5 đồng trong cái saving account. Và nhờ cái tiền Covid cho người ta cho nên tôi mới để được thêm 1.000 nữa. Cho nên cộng tha 1.000 đó, cộng thêm 5 đồng trước đây, bao nhiêu năm nó vẫn có 5 đồng, ra được 30 cent tiền lời. Và vì cái hệ thống sửa của nhà thờ bể, cho nên chúng ta kêu gọi thì tôi cũng phải chia sẻ, dự phân. Và tôi lấy tất cả những gì chúng tôi có được, bỏ hết vô là 1.000 đô la. Tôi không lấy được 1.005 đô la, tại vì họ không cho lấy 5 đô la đó ra. Cho nên vẫn còn đó 5 đồng 30 cent. Và tôi nói mấy anh chị giàu hơn tôi nhiều lắm. Không phải là tôi than thở vì sự giàu có của tôi, sự nghèo khó của tôi. Không phải tôi than thở để quý vị chia sẻ cho tôi số tiền, không. Mà tôi nói thật lòng của tôi là như vậy. Nhưng mà quý vị, có ai nhìn thấy tôi là người đi ăn xin không? Có ai nhìn thấy, ồ tổ mục sư ổng đây đang homeless. Ồ tổ mục sư Liêm ổng nghèo quá. Có ai không quý vị? Mà ai rằng cũng nghĩ rằng, ồ mục sư Liêm ổng giàu lắm đó nghe. Phải không? Không phải là bề ngoài của tôi, không phải là cái nhà cửa xe cộ mà tôi đi, mà đâu từ trong tâm hồn của chúng ta. Amen quý vị. Đó là cái điều mà Chúa Băng nói đến. Tôi tin chắc mọi điều, tương lai của tôi, gia đình của tôi, cuộc sống của con cái tôi được Chúa chăm sóc. Trong những ngày qua, Cường có một cái người khách hàng, và Cường nói mục sư có đóng sắt vụn mà nhà thờ tháo ra hệ thống sưởi này, dục cái đó để làm gì. Tôi nói chưa làm gì hết. Thì Cường nói thôi để em kêu người khác tới lấy, họ bán được đồng nào hay đồng đó được clean sạch. Nói, ok. Ông tới, ông chở chuyên, và tôi cũng phụ ông chở lên chở xuống, khiêng lên khiêng xuống. Rồi ông hỏi nhà tôi đâu. Tôi nói tôi không có nhà. Nói, are you serious? Ông chắc không vậy? Nói, đúng, tôi không có nhà. Tôi nói thành thật, trước đây tôi có 2 cái nhà. Một cái trước đây tôi cho người ta thuê, rồi có cái sao tôi ở. Nhưng mà giờ tôi không còn nhà nữa, tôi hoàn toàn không có nhà nữa. Ông nói tại sao vậy? Tôi nói tại vì tôi không có nhà thì tôi không có nhà. Lý do tại vì nhà Chúa đây cần, và chúng tôi phải bán nhà đó để phụ giúp trong cái việc mua nhà thờ, và đồng thời cũng tránh cái gánh nặng cho tài chính hội thánh. Khi mà hội thánh mua nhà thờ, mọi người chung số tiền của mình vô, người ít chung ít, người nhiều chung nhiều. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Có bà Tửu, bà nói, mục sư ơi, bà cụ Tửu đó, tôi già cả rồi, lúc đó bà đã 90 rồi, tôi không có gì hết cả tại tôi không đi làm. Nhưng mà tôi có một cái phần đất, bây giờ tôi bán đi, và tôi dâng hết ra trong nhà thờ. Tôi nhờ ông Văn dâng vào, bác Văn giúp tôi bán, và bác Văn sẽ dâng bằng. Quý vị biết phần đất đó bao nhiêu không? Bà nói là lúc tôi mua đó chỉ có khoảng chừng mấy trăm thêm lại, 600. Và lúc bà bán được hình như là 3.000 mấy. Bà dâng hết. Tôi nói, ủa phần đất gì hay vậy? Đó là phần mộ của tôi. Quý vị nghe chưa? Bà bán hết những gì bà có. Bà nói, hồi trước đây tôi chưa biết Chúa, tôi phải lo lắng về cái chỗ tôi ở. Bây giờ tôi không lo nữa, bây giờ cái phần mộ tôi bán. Bà dâng hết cho Chúa. Quý vị thấy cảm động không? Và gia đình tôi cũng chẳng có gì. Những nữ trang mà bên khi ngày cưới, ngày hỏi của Bảo Lộc thì bên mấy chị, mấy dì, bên nội, bên ngoại cho, chúng tôi thâu ra hết Thiêm Lai, cô Sơn, cô Hà đi giúp giùm đem đi mấy tiệm vàng bán, bạc đỏ hết dưới đây. Và thành thật chúng tôi không còn gì hết. Nhưng mà không phải vì như vậy mà tôi nghèo khó, tôi không tin. Và ra ngoài đường ai cũng nghĩ là tôi là giàu lắm. Tôi nói đúng, tôi là triệu phú, là millionaire, tôi con của ông trời mà sao không giàu. Và khi chúng ta có một cái tâm tình như vậy, không phải là chúng ta sống trong ảo tưởng. Đức Chúa Trời chăm sóc quý vị. Và cái người khách cửa hàng của Cường nói là khi mà anh serve God, He will take care of you. À, ông Roy nói như thế. Khi tôi hầu vì Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc tôi. Tôi nói, do you know about that? Yes, I know, Pastor. Và khi chúng ta đặt mục đích cuộc đời, chúng ta đang hầu vì Chúa là ánh sáng, là muối, đang hầu vì Đức Chúa Trời chí cao. Đừng đi ra ngoài với tư cách là một con người homeless nữa, ăn xin nữa, nghèo khổ nữa, than thở nữa. Amen quý vị. Nhưng mà đừng có ngẩng mặt lên, khiêm nhường. Người ta nói như thế này, có cái ba điều trong Kinh Thánh nói, nhắc đến trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13. Thứ nhất là thế này, thứ hai, thế này, thứ ba, thế này. Ông Phao-lô nói là, vả lại, còn có ba điều này, đó là đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Đức tin là cái hành động trong tâm linh của mình. Đức tin là gì? Ở trong Hebrew đoạn 11 của 1 là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong và những cái gì đó mà mình đang trông mong mà mình chưa nắm được trong tay của mình. Bằng cớ của những điều mà mình chẳng hề thấy. Đó là đức tin. Và sau trông cậy cứ là chúng ta dịch ra rõ hơn chứ trông cậy là sự gì? Hy vọng. Đức tin, hy vọng. Trông cậy cứ là hy vọng. Và cuối cùng là yêu thương mà còn lại á, trong ba cái điều đó là yêu thương. Nhưng mà một số những nhà giải kinh họ nói là cái đời sống chúng ta theo Chúa phải có hành động khác nữa. Đức tin thì chúng ta có thể làm được mọi điều. Và Chúa nói nếu các ngươi có đức tin nhỏ bằng hạt cải, nói với hàng núi này này, hãy mua từ cái núi này qua cái biển kia, nó sẽ mua. Có nghĩa là nếu chúng ta có đức tin, chúng ta có thể làm được mọi điều. Hội thánh đây có đức tin rất là lớn. Xin lỗi, đức tin nhỏ. Bằng cớ là chúng ta, trước khi chúng ta về nhà thờ này, chúng ta không có đồng xu, các bà tôi làm chứng nhiều lần lắm rồi. Đang ở nhà thờ kia, cô Lệ nhớ rất là rõ, Thím La nhớ rất là rõ, chú Thím Nghiệp nhớ rất là nhớ, những cái nhân vật đầu tiên của hội thánh đầu tiên đây nhớ rất là rõ. In ra một cái tờ flyer 2,5 triệu cái nhà thờ này, lúc đó chúng ta đi mua, đi coi đủ thứ trả giá bao nhiêu chỗ. Thì tôi nhớ cô Lệ, cô Hà hay là Thím La nói, mục sư ơi, nhà thờ thì đẹp lắm, nhưng mà cái tiền đâu, 2,5 triệu. Thím La nhớ đúng không? Tiền đó một sức đẹp quá. Ô, cái này ai cũng thích đó. Cái phòng ăn, chỗ nhóm, ao ước của mình giống y như vậy, y chang như vậy. Tiền đâu? Và tôi nhớ rằng cái đầu gối chúng ta, Đức Chúa Trời chúng ta giàu lắm. Và tôi nhớ anh Trí, mọi người đều quỳ gối chung quanh cái bàn họp ở nhà thờ chúng ta ngày hôm nay. Quỳ gối xuống từ già đến trẻ. Để làm gì? Chúa ơi, chúng con đang không có chỗ nhóm. Thực sự là như vậy. Họ kêu chúng con phải đi ra, bây giờ chúng con không có tiền, mà thật sự như vậy. Và đây là nhà thờ mà chúng con ước, thật sự lòng chúng con ước là như vậy. Nhưng mà chúng con không có tiền. Và xin Chúa làm gì? Ban phước, mở lối cách nào chúng ta không biết. Xin Chúa cho chúng con cái chỗ này. Quý vị thấy sao? Cuối cùng thì sao? Những ngày tháng cầu nguyện và cuối cùng chúng ta đang, ông bạn Jim đang ngồi đây. Một cái bằng cớ rất là rõ ràng của đức tin. Nhưng mà cái chỗ này, đức tin chúng ta làm được mọi sự nhưng mà chưa chắc chúng ta có giữ được mọi sự. Và hy vọng, chúng ta, họ nói rằng đức tin chúng ta có thể làm được mọi sự. Và cái sự hy vọng, cái sự trông cậy của chúng ta có cái tình yêu thương. Thì tình yêu thương chúng ta có thể có được mọi sự. Một người thương người khác, họ có thể chia sẻ được, dù người đó chẳng có gì hết cả, họ vẫn mở rộng lòng để họ chia sẻ người khác. Như vậy đức tin có thể làm được mọi sự, yêu thương có thể nhận lãnh được hay là có được mọi sự. Nhưng mà thiếu sự khiêm nhường thì chúng ta mất hết tất cả mọi sự. Cho nên sự khiêm nhường sẽ giữ được mọi sự. Chúng ta nghe rõ chưa? Đức tin có thể làm được mọi sự. Yêu thương quý vị có thể có được mọi sự. và khiêm nhường có thể giữ được những điều chúng ta có. Amen quý vị. Cho nên cái sự khiêm nhường, khiêm nhu ở đây, nhu mì ở đây rất là quan trọng. Nhu mì thực sự dịch ra cái tiếng Greek, tiếng Hy Lạp có nghĩa là cái người khiêm nhu hạ mình. Khiêm nhu hạ mình. Quý vị có biết chăng là ở Việt Nam, những cái người mà làm ra tiền, tôi dùng cái từ là không chính đáng đó, họ giàu có, và họ những cái người ta kêu là những đám cưới đám hỏi của con cái họ, người ta dùng những cái xe là xe khủng á. Tôi lần đầu tiên tôi nghe khủng thì nó khủng giống như khủng long hay khủng khiếp hay khủng gì á, nhưng mà sau này tôi mới hiểu chữ khủng là không diễn tả được á, phải không, là tột bậc giàu có vinh hiển của họ. Họ khoe khoang ra một đoàn xe khủng đi vào để rước dâu, một đoàn xe khủng là rước dâu như thế này thế khác, bãi tiệc như thế này thế rất là khủng, áo cô dâu cũng thật là khủng, cái gì cũng khủng hết. Rồi khủng này, nếu mà qua tiếng Anh là đọc thì không có dấu thì này khung, mà đôi lúc người ta để dấu người phát âm sai chút là thành khùng. Chúng ta thấy khi mà quanh cuộc sống của những cái nhà khủng khiếp giàu có đó là những người tận cùng xã hội, nghèo khó bần hàn đói khổ, làm cả hàng năm không có dư dật để họ sống, thiếu thốn. Thế nhưng những người khác họ cứ ngảnh mặt họ lên, nói tao cho tụi bé biết tao giàu cỡ nào, phải không? Không có sự khiêm nhường, bởi vì đời sống họ không có lời của Chúa. Và ngược lại, Chúa muốn chúng ta là con cái của Chúa, là con dân của Chúa, biết rằng là hoàng tử là công chúa đó. Mình đi ra không phải là gương mặt đó, tôi là hoàng tử đó nghe, đừng đụng đến tôi nghe, tôi là công chúa, đừng bao giờ nói nặng đến tôi nghe. Chúng ta nhớ những hình ảnh mà những con ông lớn ở Việt Nam hay Trung Quốc không, ra bị cảnh sát chặn cái xe vì chạy vượt tốc độ đấy, thì nói đừng đụng đến tôi, mày mất chức đó. À, cái tâm tình đó không phải là cái con người của công dân Chúa. Hạ mình, khiêm nhu. Dù chúng ta là con Đức Chúa Trời chí cao, chúng ta biết sự hiện diện của Chúa đang bao phủ phía trước mình, đi phía trước, đi phía sau, che chở chung quanh mình. Mỗi ngày mình đi ra với tư cách giống như vậy, không phải là tư cách của những người ăn xin, của những người nghèo khó nữa. Dù chúng ta chẳng có gì trong thế gian này, mà Đức Chúa Trời chúng ta giàu có để cho chúng ta đủ mọi sự. Nhưng mà không vì như vậy mà chúng ta ngẩng mặt lên. Vật chất Chúa ban cho chúng ta có lý do. Chúng ta chỉ là những người quản gia mà thôi, quản trị cái số tiền, quản trị nhà cửa, quản trị con cái, quản trị những cái gì mà Chúa ban phước cho chúng ta. Nhưng mà nên nhớ rằng đến ngày chúng ta sẽ khai trình những cái việc chúng ta quản trị, chúng ta phải khai trình lại cái sự trung tín của chúng ta. Và cái kết quả của người khiêm nhường là gì? Sẽ hưởng được đất. Nói đến đất thì chúng ta nói đến cái gì hiện hữu, phải không? Người ta, ông bà ngày xưa nói như thế này. Quý vị biết là những người giàu có ở trên thế giới, triệu phú, không phải là triệu phú vì dầu lửa, họ giàu vì dầu lửa. Không phải triệu phú của cái ông Bill Gates là software, ông giàu software, hay là triệu phú của cái ông CEO của Amazon là giàu có về mua bán, không. Họ lấy cái tiền giàu, tiền của họ đó, họ mua gì? Mua đất. Quý vị Google đi, người ta nói là 70% đất nông thôn, nông nghiệp của nước Mỹ nằm trong tay của ông Bill Gates ngày hôm nay. Bao nhiêu cái farmer phía sau, phía trước, hai bên, chung quanh của đất nước của chúng ta đang sống nằm trong tay của Bill Gates. Ông đầu tư vô đó. Những tay giàu và dầu lửa họ cũng là đầu tư nhà, cửa và invest vô đó, và nó ra lời. Những người nghèo thì càng nghèo hơn, những người giàu hơn. Cho nên khi nói đến đất á, thì nói cái sự giàu có. Và ngày xưa khi ông bà người ta nói là giàu có như thế nào, thì nó nói bao nhiêu đôi trâu, bao nhiêu con bò, bao nhiêu người làm, và ruộng thì cò bay gì chị Thi? Gãy cánh. Và nhiều quá nó bay không nổi, nó phải rớt xuống. Cảm ơn. Và đó là cái sự giàu có. Và người ta còn nói như thế này, con người đó thì sinh ra một người một nhiều, đất á thì bị teo lại, nó không có sinh ra được, không nở ra được, nó teo lại. Tại vì lý do con người càng ngày càng đông thì phủ hết khắp đất. Cho nên ai mà mua nhà, mua cửa, mua đất là người đó luôn luôn giàu. Nhưng mà giàu về đời này thôi. Chúa cho chúng ta thấy lời hứa chúng ta hưởng được đất, không có nghĩa là đất ở trên thế giới này, đất ở trên mặt đất thế gian này, mà đất ở trên thiên đàng. một cái chỗ nơi thiên đàng. Và lời của Chúa cho chúng ta học hình ảnh của người khiêm nhu sẽ có cái kết quả là như vậy. Ở trong Philip nói hình ảnh khiêm nhường của Chúa Giêsu chúng ta. Ngài có hình ảnh của Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài không nắm giữ cái quyền bính của Đức Chúa Trời. Ngài tự hạ mình xuống. Hạ mình xuống ở đâu quý vị? Trong một cái chuồng thú vật, trong một cái đêm mà Ngài vào thế gian này. Không có phải nơi hoàng cung của vị vua, không phải nơi của người giàu có. Ngài hạ mình xuống ở trong cái chỗ bằng cùng, nghèo khó nhất của những người nghèo khó. Và vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Khiêm nhường đến mức độ như vậy, người ta vả má Ngài, Ngài yên lặng. Chửi rủa Ngài, Ngài lặng thinh. Tâm tình khiêm nhường như vậy. Dù rằng Ngài nói ta, các ngươi không biết rằng ta có thể sai một đạo thiên sứ tới để giải cứu chúng ta sao? Một đạo thiên sứ. Và Ngài nói như vậy, nhưng mà Ngài không làm điều đó. Ngài khiêm nhường, vâng phục, làm trọn cái sứ mạng mà Đức Chúa Trời muốn Ngài làm. Đó là phải trả giá bằng huyết. Vì không có sự đổ huyết, không có sự tha thứ. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta không có sự khiêm nhu của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, thì chúng ta không một ai được ngồi trong nhà của Chúa ngày hôm nay. Và cảm ơn Chúa vì sự khiêm nhường của Ngài. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để học cái tâm tình khiêm nhu hạ mình. Bây giờ cái phước kế tiếp là phước cho người. Có ai Kinh Thánh đọc giùm cái câu số 6? Dạ, yeah, cảm ơn Thiêm Nghiệp, cảm ơn quý vị. Cái chữ đói khát sự công bình, hay là đây cái bản dịch mới mà tôi đọc là đói khát sự công chính vì sẽ được no đủ. Nói đến sự đói khát thì chúng ta hình dung đến gì? Chúng ta 12 giờ trưa đúng rồi đó. Thường thường chúng ta đến giờ ăn là chúng ta ăn mấy giờ quý vị nhớ? À, nhà thờ mình ăn trưa mấy giờ không? 12 rưỡi. Đúng không? 12 rưỡi. Mà đôi lúc chúng ta ăn trễ hơn chút xíu. Thì nói đến vấn đề đói thì chúng ta phải nói đến vấn đề ăn. Và khi con người chúng ta đói quá thì chúng ta cần phải làm gì? Phải tìm cái gì bỏ trong bụng. Và người ta khuyên chúng ta đừng bao giờ đi chợ khi bụng đang đói. Tại vì sao vậy? Cái gì mình cũng muốn mua, cái gì cũng muốn ăn, cái gì, ồ cái này tôi đang cần, cái này tôi đang... Thực sự lúc đó cái mắt chúng ta đang đói quá. Và cái nhu cầu cần phải thỏa mãn, phải đầy mới làm cho chúng ta hết cái cơn đói. Và bởi lẽ đó, con mắt của mình lúc nào đói cho nên mình muốn phải đầy, phải mua cái này, bóc này. Về đến nơi, ồ, cái này sao mình cần, mình mua dữ vậy? Không cần như vậy. Như vậy thì khi chúng ta đói, cái nhu cầu cần phải no. Và no đây không phải là mình nói về vấn đề thể xác của mình, no về vật chất, no về cái bụng, một cái tô bún. Hay là quý vị nhớ mỗi khi mà đi chơi xa, lái xe, trên đường đi về, nhất là những ngày lên bờ đây về đến nhà thì nó... Ồ phải chỉ có cái gì bánh xèo, hay là ồ phải chỉ có bánh bèo, ồ cái tô bầu bún bò Huế bốc lên khói, thêm tí cái gì sa tế cây cay vô chút xíu nữa, cái thịt mà mềm mềm hầm vừa ăn ha, hay là nói phải chỉ có cái gì tô phở tái ha, tái gân cái nào, không tôi thích ăn tái mà vừa thôi, đừng có tái chín quá, ồ tôi muốn tô phở đặc biệt, có gân, có sách, có đủ thứ. Bắt đầu đói thì mình hay nghĩ đến đồ ăn. Và nhu cầu chúng ta về vật chất là như vậy. Mình nói đói khát đến sự công bình hay là sự công chính ở đây thì cho chúng ta muốn hình ảnh mình thấy những cái điều bất công ngoài xã hội và mình muốn nó được phải thay đổi. Mình thấy những người homeless, mình muốn giúp đỡ cho họ thoát ra khỏi cái bằng cung đó. Mình thấy những người bị người giàu ức hiếp, người nghèo bóc lột họ, mình thấy bất công và mình phẫn nộ lên, đó là sự đói khát công bình. Mình muốn thực thi cái sự công bình đó. Tôi có đọc cái news ngày hôm qua, dù nó chẳng dính dáng đến tôi mà tôi thấy nó, mình đọc cái mình thấy nó hơi khó chịu. Là ở tại Highland Range, là thành phố phía nam của Denver chúng ta, là khu đó cũng tương đối khá. Và những cái người phụ huynh ở đó, họ được giống như vừa rồi, năm rồi thì bình an ra trường. Vì cớ coronavirus, hay là một số con gái Chúa hình như là Nathan cũng bị phải không? Không được đến cái chỗ ra trường, cho nên trường học họ gửi đến những cái sai là chúc mừng các em senior student đó, của cái trường Lakewood hay là trường Bellet hay là trường này trường nọ. Rõ rưỡi. Quý vị khi họ cấm ở trước, mà cái đó là do trường học ở cấm, Và những cái người gia đình mà có con em chuẩn bị ra trường năm nay bị cái homeowner là HOA, H-O-A, Homeowner Association, gửi tới cái thư cảnh cáo phải gửi xuống hết, không được phép cấm cái đó ở trên cái sân của mình. Vi phạm điều luật này, điều luật nọ. Nếu không, quý vị sẽ bị phạt chừng nấy tiền, ra tòa. Và tôi đọc cái này, tôi thấy cái gì nó căm phẫn lên. Phải không? Quý vị đọc thấy sao? Một ngày nọ, mình về thấy cái bản con mình chuẩn bị ra trường học, họ cấm tới, họ nhận cái thơ. Mình thấy vui, cảm ơn Chúa cho con mình chuẩn bị ra trường high school hay là vô đại học. Nó gửi mình cái thơ, kêu mình phải gửi xuống liền tức thì, trong vòng mấy tiếng đồng hồ không có, mình phải nhận cái tờ giấy ra tòa và thậm chí cả tiền phạt nữa. Mặc dù đó là cái nhà của mình và đất của mình. Quý vị thấy vô lý không? Vì cớ lẽ đó một số phụ huynh họ tức mình. Họ nói cái vô lý của họ, thứ nhất đó là cái nhà của họ sống. Thứ hai là cái miếng đất mà cấm cái bạn đó là cũng miếng đất của họ trả tiền họ mua. Nhưng mà tại sao mỗi tháng họ phải đóng tiền để nuôi cái đám người mà ra lệnh họ được phép hay không được phép làm? Đó là Homeowner Association, những cái khu manager đó. Họ cho phép chúng ta để cái bảng này không, sơn cái màu này không, được thay cái mái nhà kiểu kia không? Chúng ta phải xin phép hết. Quý vị thấy vô lý không? Có những khi họ làm để cho giữ cái khu đó giá trị, nhưng mà đôi lúc họ lạm dụng quá cái quyền hành của họ. Đó là trái cái lẽ công bình. Và cái điều vô lý nữa, quý vị biết điều gì không? Những cái người ở nhà đó, ví dụ như mai mốt quý vị mua nhà đó, quý vị mua những nhà đó, nhưng mà quý vị phải đóng thêm số tiền để trả lương cho họ hàng tháng, để họ đi coi tuần nhà quý vị có cắt cỏ chưa, tưới cỏ chưa, có dẹp cái thùng rác ra phía sau không. Không có, người ta phạt. Trả tiền cho họ để họ làm gì? Họ phạt mình. Họ cảnh cáo mình, họ nhắc nhở mình. Đọc cái đó thì thấy vô lý. Và nhiều cái điều vô lý khác ở trong xã hội cũng giống như vậy, và nhiều hơn nữa quý vị. Người ta nói rằng kinh tế phía sau chuẩn bị sụp đổ. Tại vì cái chu kỳ 7 năm được mùa, 7 năm đói kém. Cho nên những ai người ta warning, một số những người chuyên môn á, và những người này đáng tin, họ nói là nếu mà ai chuẩn bị mua nhà năm nay hãy cẩn thận. Tại vì đến năm sau nữa quý vị sẽ cái nhà đó còn mắc nửa giá. 400-500 ngàn, mai mốt còn 200 ngàn quý vị có thể mua được cái nhà đó rồi. Mà Colorado chúng ta đã bị nhiều lần như vậy rồi. Đất nước Mỹ đã bị kinh nghiệm nhiều lần như vậy rồi. Cho nên phải cẩn thận. Tôi không có khuyên quý vị mua nhà không mua nhà, mà tôi muốn nói là gì? Cái sự công bình ở đây là một số những cái người giàu có quá sức, họ muốn làm giàu ở trên những cái sự nghèo khổ của chúng ta. Họ lừa chúng ta trong thời điểm đó, người ta mua nhà chỗ này, mua nhà chỗ khác. Quý vị có biết mua nhà ở Colorado bây giờ đang hot? Cái nhà hàng xóm của chúng ta là cái ông Oscar vừa qua đời. Họ bán, và họ có kêu nhà thờ của chúng ta, tôi có chia sẻ. Nhưng mà chúng ta không có khả năng để mua nhà thờ đó, ở cái nhà đó, mặc dù tôi áo ước. Và họ cấm bản trong vòng 2 ngày thôi. Tôi thấy gỡ bản, tôi sắp kia vậy. Và cái nhà bán rồi. Để 500 họ bả trả lên 600, họ mua đất bằng tiền mặt. 500 trong vòng 2 ngày thôi, mua đất bụp 600. Cho nên em mua trả 550, giống như hồi xưa 500 tôi trả 490 là 450. Khỏi trả nữa, nhà Colorado nó hot như vậy. 600 ngàn cái nhà chút xíu đó. Tôi muốn nói điều này. Người ta đang đưa ra giống như cái hình thức của coronavirus. Nhà đang hot, quý vị phải mua, không thôi là mua không nổi. Và khi chúng ta mua được rồi, giống như con cá nó ngậm được cái lưỡi câu rồi đó, người ta giật lên đó, cái nhà lúc đó quý vị biết nó bể ra, còn 150-200 ngàn, cửa nhà 500-600 ngàn, chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều đó lần nữa. Và ai hưởng giàu? Những cái giàu phía sau họ càng giàu thêm nữa, vì cái sự ngờ nghệch của chúng ta, vì cái sự vô tình tin cậy họ. Bất công quá phong sao trong xã hội phong quý vị. Người giàu quá giàu, người nghèo quá nghèo. Và khi chúng ta đó khác cái sự công chính, chúng ta thấy đó là điều bất công. Và nói thưa Chúa, xin Chúa hãy xử phạt những kẻ đó. Xin Chúa hãy nhắc nhở họ để cuộc sống của họ chẳng ra gì hết, để họ biết rằng họ phải ăn năn về những hành động giàu có cách ăn cướp của họ, bất công của họ. Trong khi những người lao động bình thường làm bao nhiêu giờ mới ra được bao nhiêu tiền. Và trong tích tắc họ có thể kiếm tiền cả hàng ngàn, hàng triệu đô la, quý vị đọc nêu đi, phải không? Quá bất công. Chúa vẫn muốn chúng ta làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Đúng, nhưng mà đừng có để chúng ta cái sự bị người khác lừa phỉnh vì cái điều bất công họ làm giàu ở trên mồ hôi nước mắt của chúng ta. Và nếu chúng ta thấy điều đó là điều đương nhiên đó, thì chúng ta, mình đang bị chai lì. Trước chúng ta nói là không có sự cảm thông. mình bất công, mình thấy sự bất công, mình kêu gào với Chúa: Thưa Chúa, xin Chúa binh vực, xin Chúa giải cứu, xin Chúa làm ơn. Và trong xã hội chúng ta ngày hôm nay nhiều điều bất công giống như vậy, nhiều điều lắm. Tôi nói vị tổng thống mới vừa lên, ông ký một loạt gần 40, người ta nói là bây giờ ta đặt ông là cái ông tổng thống ký. Ông ra tên là ký. Ông chỉ ngồi đó ông ký, những ngày đầu tiên ông ký mệt nghỉ không còn hơi sức để nói nữa. Và người ta nói ông vừa rồi ông bị cảm. Nhưng người ta nói là tổng ký quá nhiều ký. Ký mà cứ ký không cần biết lợi hại cho người dân như thế nào. Chúng ta thấy đó là cái sự mà chúng ta cần phải kêu gào với Chúa. Ký ra cái luật ngày hôm nay, những trẻ nhỏ quý vị, những người mẹ không muốn giữ nó trong lòng quý vị cứ đem ra. Cho những bác sĩ phải làm cái đó, bác sĩ mà không làm, đuổi việc. Bất công quá, phải không quý vị? Và nhiều điều nữa. Chúng ta hãy kêu gào với Chúa về cái sự bất công, về cái sự gian ác, vì cái sự mà họ để con người của họ làm cái công cụ cho Satan. Kêu gào, hãy đeo mặt nạ, hãy vắc xin. Tại vì chúng ta bao nhiêu ngàn người lây rồi, 103.000 người chết rồi, 300 ngàn người hơn chết rồi. Nước Mỹ của chúng ta hơn 300.000 người chết rồi. Mà trước đây họ nói là chuẩn bị đến cuối năm là 20 triệu người chết dễ dàng. Và chúng ta cứ để lòng trong điều đó. Và họ đang chết, đang giết mỗi năm nước Mỹ, thế giới của chúng ta trên dưới 43 triệu người. 43 trẻ em, nó không nói được, nó không có kêu gào được ai bên vực nó. Và chúng ta cứ yên lặng, có nhiều người cứ vote, we are the generation of the abortion. Quý vị thấy những cái bảng đó căng ra không? Chúng tôi là những cái thành phần, chúng tôi đang sống thế hệ của những người đang phá thai, và chúng tôi là những người đó. Chúa cho chúng ta cái sự đau xót, hãy kêu gào với sự không công bình đó quý vị. Những trẻ nhỏ nó không nói được, nó không ra, không rên được. Và nếu chúng ta đặt cái máy nghe của bác sĩ thì chúng ta sẽ nghe tiếng than, tiếng khóc khi mà bị bác sĩ móc cái đầu nó, kéo cổ cái chân của ta ra. Quý vị sẽ nghe. Đừng có để cái lòng của chúng ta chai lì. Thấy những điều kêu gào lên: Thưa Chúa hãy binh vực, xin Chúa hãy cứu, xin Chúa hãy xử phạt. Chúa nói chúng ta là những người đó khác sự công chính, vì sẽ được no đủ. Xin Chúa ban phước cho ông bạn chị em. Chúng ta có tấm lòng giống như ông Lót. Và ông Lót là một người cháu của Abraham, khi mà hai bác cháu chia rẽ ra, tại vì bầy chiên của họ không đủ nơi họ sống. Thì trong Kinh Thánh nói là Lót đã chọn cái vùng Sodom và Gomorrah. Và ở trong Kinh Thánh cũng nói trong Sáng Thế Ký nên vả dân thành Sodom và Gomorrah là phạm tội ác cùng Đức Chúa Trời. Ông Lót biết điều đó mà ông vẫn xuống, tại ông thăm dò, có thể nơi này gớt cho con cái tôi học hành, có thể làm cho tôi thịnh vượng về sau giàu có thể khiến cho gia đình tôi trở nên mạnh mẽ hơn, phát triển hơn, thành công hơn. Nhưng mà ông quên mất một điều là dân thành đó phạm tội ác cùng Đức Chúa Trời. Tối hôm qua có người nói tôi, bây giờ những cái ambassador là những cái đại sứ quán của Mỹ tại các nước khác cần phải treo cái cờ nhiều sắc màu, không biết quý vị có nghe không? Đó là cái cờ rainbow. Thực sự cái hình ảnh rainbow đó là của lời hứa của Chúa dành cho con người chúng ta. Nhưng mà ma quỷ nó luôn luôn muốn làm gì giống như Chúa vậy. Nó ăn cắp hình ảnh rainbow đó, làm ra cái lá cờ của nó biểu thị cho ai? Cho những điều gớm ghiếc trong Kinh Thánh Chúa nói. Người nam sống với người nam, người nữ sống với người nữ. Và hình ảnh bây giờ chúng ta đi vào bathroom á, mai mốt quý vị sẽ thấy hình ảnh này. Cái size á, cái hình ảnh nữ thì chúng ta sẽ thấy giống như Âu Đàm xòe ra, hai tay xòe ra như thế này. Cái size bên nam thì thẳng đứng như thế này là hình ảnh nam. Nhưng mà một cái size nữa quý vị sẽ thấy trong tương lai là một bên là thẳng đứng, một tay nghiêng ra thế này. Đó là gì? Nửa nam, nửa nữ. Quý vị sẽ thấy hình ảnh đó, tại vì nó đã ra rồi. Xin Chúa cho chúng ta có lòng thương xót. Không phải mình ghét họ, mình thù hằn họ, mình cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho họ. Và nhất là những nhà cầm quyền mà cổ suý cho điều đó, xin Chúa hãy xử phạt họ. Amen quý vị. Tôi không khích lệ cho quý vị căm thù những cái người đó. Chúng ta cầu nguyện cho họ, cầu thai cho họ. Nhưng mà chúng ta đau xót trong lòng công bằng của chúng ta. Ông Lót, ông đau xót. Sau khi mà Chúa hủy phá hai thành Sodom Gomorrah, tiêu hủy hết bằng lửa, quý vị đọc trong lại trong Sáng Thế Ký. Tiêu hủy hết, thậm chí Vợ con còn biến thành muối nữa. Sau khi quay lại thấy những cái điều công sức mình làm ra ở Sodom Gomorrah sạch sẽ hết trơn rồi. Tại vì kết tội lỗi đó, hai thiên sứ của Chúa đi tới thăm viếng cái thành đó, coi thử thành đó có điều ác giống như Đức Chúa Trời đã nghe trên trời không. Và khi mà thiên sứ vừa đến buổi chiều, ông Lót bước rước vào trong nhà thì dân ở trong đó nói như thế, từ người già cho đến người trẻ đến cái nhà của Lót đập cửa, hãy cho tôi, cho chúng ta gặp hai cái người này để làm gì? Ăn nằm với nó. Từ người già đến con nít, chứ không phải là những người sồn sồn trung trung. Cái tội ác nó lây lan kinh khủng như vậy. Và chúng ta thấy cái sự trả giá của ông Lót khi ông ở xứ sở đó đau lòng lắm. Ông mất hết tài sản, mất hết người vợ, mất hết tất cả những gì ông có, cuối cùng hai con gái, và cuối cùng cuộc đời của ông cũng thất bại. Vì cỡ hai người con của ông lấy cha của mình để mà đẻ ra hai cái dòng dõi cũng bị rủa xả ra là Amon và Moab. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy ở trong Phi-rơ nói về ông Lót như thế này. Phi-rơ thứ nhì đoạn 2 câu 6 câu 8. Nếu Ngài đã đón phạt thành Sodom và Gomorrah và hủy phá đi, khiến hóa ra tro để làm gương cho những người dân ác về sau. Nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ đã quá lo về cách ăn ở luôn tuồng của bọn gian tà kia. Vì người công bình này ở giữa họ mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết sự đau xót ở trong lòng công bình của mình. Chúng ta thấy Lót không? Cho nên xin Chúa cũng cho chúng ta có một tấm lòng đó khác sự công bình giống như ông Lót. Dù rằng chúng ta đang sống ở giữa thế gian đầy tội lỗi này, đầy những cái việc bất công, đầy những cái gì trái lại với lời của Chúa, đừng có hùa theo, đừng có cười đùa theo, đừng có chấp nhận điều đó, đừng có ủng hộ nó. Mà chúng ta cần cái sự thương xót đói khát, có tâm lòng cay đắng, đau buồn giống như ông Lót vậy, để cầu thay xin Chúa thương xót sửa chữa dân sự này, đất nước này, dân tộc này, người lãnh đạo của chúng con và những người đang vướng vào những cái bệnh nửa nạt nửa mỡ kìa. Amen quý vị. Chúng ta đứng lên chúng ta cầu nguyện. Đây là lời của Chúa cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Phước cho người khiêm nhu vì sẽ hưởng được đất. Phước cho người đó khác sự công chính vì sẽ được no đủ. Amen.